ở cái tấm 1273, gần sắp sắp cái xong cái phần cuối, tới phần cuối của cái kinh này rồi, còn 200 tấm nữa. Cái dạo này mình một tuần 2 tiếng đồng hồ mình giảng có 2 tấm à, thành ra còn 200 tấm chắc là khoảng chừng 5 này mình sẵn giảng xong cái kinh này. Cái kinh nhỏ nhỏ như vậy mà hơn 2 năm mà giảng chưa xong. Hào tướng quang mặt trời và hào tướng quang mặt trời lớn. Hào tướng quang mặt trời này tượng trưng cho cái hỷ. Cái hỷ này là sao? Hỷ này là mình hoan hỷ cái công đức của những người khác. Những người khác có chuyện tốt, làm chuyện tốt, mình hoan hỷ cho người ta. Giống như mặt trời nó soi sáng cái quả đất này và làm lợi cho và làm ấm cho mọi vạn vật. Như mặt trời ấy, cái tâm người này là chiếu sáng, có thể chiếu sáng được và có thể làm lợi cho những người khác mà không cần phân biệt người ta là ai. Cái này là cái chuyện thông thường, mình có sự ganh tị với những người khác mà mình phải cần đối trị với nó. Cái gì vào chùa thấy ông thầy là cười toe toét mà người khác mà có vẻ vùng vã sốt sắng với người đó hơn mà mình, thành là cái lòng không vui. Cái đó là thiếu cái sự không biết cái hỷ, rồi cái bị thiếu được cái tâm hoan hỷ. Cái tâm hoan hỷ là cái tâm rất đặc biệt. Cái hỷ nó pháp rất quan trọng. Nó quan trọng như nào? Tại sao cái vị tâm cái vị ganh tị? Ok. Cái tâm mình có hỷ có nghĩa là thiệt sự là mình muốn làm lợi cho người ta, chứ hoàn toàn muốn làm lợi cho mình. Mình chỉ ganh tị tại vì mình thấy lợi mình chưa bằng lợi người ta thôi, thành mới ganh tị được. Tôi không nói về cái tâm không phân biệt nghe chưa? Tôi đang nói về cái tâm mà mình muốn cái chuyện tốt xảy ra cho người ta. Ok, hẳn cái vị thấy tôi trúng số độc đắc phải mừng cho tôi. Đừng có ngồi đó mà cằn nhau cầu nhau với nhau nói là tại sao ông thầy mà đi mua vé xổ số. Các vị biết không? Phần lớn những người thầy tôi quen đều mua vé xổ số hết đó. Tôi trước không mua nữa tại vì mua hoài không trúng tôi bực mình. Ok. Chắc phải cần học cái pháp nhẫn ha. Phản sư cô. Mình chưa thành mình phải tiếp tục chứ, đâu có bỏ cuộc đâu, đúng không? Thôi mai mua lại. Ok. Có một lý do rất chính đáng. Mấy hôm trước tôi nói tôi như vậy đấy. Mặc dù nó hơi cơ bạc một tí. Cái nào là về một cái có chánh nghĩa. Tại vì tôi có tiền, tôi xây chùa chứ. Mặc dù mình nguyện với Phật như vậy mà cũng vẫn chưa thắng được như thường. Nó khó như vậy, nó còn không có dễ đâu. Thành nếu mà trong tương lai mà tôi trúng vé xổ số, yêu cầu sư cô phải hoan hỷ cho tôi như nghe. Tôi có chánh nghĩa chứ không phải mình làm bậy đâu. Sao? Cô nghĩ sao? Thì cái chùa lớn hơn thì có cái phòng cô nó lớn hơn thôi, gì đâu. Bởi vì sư cô mà thẳng thắn như vậy, cái tim thầy nó nhói nên nó khổ sở dễ sợ. Tại vì nói đúng quá mà mình lỡ rồi mình sao bây giờ. Thành ra hồi sáng cô có nhớ cô có ở đây không? Tôi nhắc lại lúc mà chỉ trích tôi, nhớ chỉ trích mà trong hai người với nhau thì trong đại chúng thì tôi mất mặt, tội nghiệp tôi. Ok. Trễ rồi. Thầy quá mất mặt rồi. Chỉ cho cái đường tu hành của con đó là
viên gạch nhỏ để mà con nằm ở trong cái tròn là nhà của cái người muốn làm Phật sự đó thôi.
Cô sư cô đúng. Ok. Tôi hoàn toàn đồng ý cái chuyện đó. Để tôi lỡ có chùa tôi phải tham hay sao bây giờ? bây giờ cô phải sám hối. Tại cô làm thầy buồn quá, thầy rầu quá đấy. Ok. Mình đã mất mặt đỡ rồi, đủ rồi. cái chuyện mà tham lam tôi là bây giờ ai cũng biết rồi. Bây giờ không cần nói thêm nữa, đủ rồi. Mình nói chuyện cá nhân mỗi người đi. Có ai khi mình thấy người khác hơn mình có khó chịu không? Nói cách khác, nếu còn cái ganh tị đó cho mình thấy rằng đó, mình vẫn cao hơn người ta, mình vẫn quan trọng hơn người ta. Tôi nghe pháp như vậy, mình ganh tị người ta, mình phải coi cái người mình ganh tị là người nào, mình ganh tị để mình thấy được cái khuyết điểm của mình. Tại sao mình nghĩ mình hơn người ta? Hơn chỗ nào? Ông hỏi cái khác biệt là chỗ nào? Khác biệt là cái chỗ mà mình có thể xả được, mình không ganh ghì người ta ở chỗ nào. Nếu như mình gặp người khác á, mà người ta đối với mình không có cái sự uy hiếp, không có cái sự uy hiếp nào hết, không có đối với mình không có liên can gì hết á, thì mình xả được. Chứ khi bắt đầu thấy mà cái người ta ảnh hưởng tới cái quyền lợi của mình rồi á, mình xả không được. Tôi phải dịch ra tôi chặn lại, tại cái chuyện ngày đi sâu cái này, phần này hay, tại tôi chặn, xin lỗi chặn lại để tôi dịch cho xong dịch cái việc. Nhiều khi tôi không thông dịch đó, tại vì tôi không hiểu làm sao thông dịch cái việc. Cái phần khác nhiều khi tôi không dịch là tại vì nó rắc rối quá, tôi không muốn rắc rối quý vị. Có phần khác tôi không thông dịch là tại vì tôi không muốn quý vị biết. Ok. Lần này tôi muốn phần này quan trọng, tôi muốn quý vị biết. Ok. Tôi nói cái chuyện, đừng nói chuyện xa vời, nói chuyện ngay trong nhà mình đó. Ok. Mình á, hàng cái đứa con mình nó thấy, ông thấy người họ hàng thân thích mình tới thăm một cái, nó sung sướng, nó nhảy cà tưng, nó sướng dễ sợ lắm. Tôi hỏi cái việc, như người cha, người mẹ, có một tí khó chịu ở trong con. Này, nó là mình tôi không dám nói thẳng. Thiệt ra giữa người cha với mẹ đó, nó có sự ganh tị với nhau rồi. Người con á, nó biết cái đó, tại nó cứ giật dây hoài, giật hết tới cha, giật tới mẹ. Vậy nó mới có chiếc xe. Ok. Thấy cái việc tôi giúp cái việc tiết kiệm tiền dễ sợ không? Đừng để nó giật dây. Nó giật dây vào cái ganh tị của mình, với chồng mình đó, với vợ mình đó. Thành ra cái dạng như không, con trai mình tới nó vùng vã, nó nồng nàn với chồng mình một cái là mình bên mình lo, mà trời ơi sao có vẻ nó thương chồng mình hơn thương mình, là mình phải lo hôi lộ nó. Cô không biết chuyện này đâu, cái chuyện giữa cha mẹ cô không hiểu chuyện này đâu. Cái sự ganh tị giữa cha vợ với chồng nó, với con cái, với tình thương con cái nó rất kín. Có sự ganh tị giữa chồng với vợ đó, với tình thương của con cái nó ganh tị nhiều lắm. Hồi nãy tôi không dám nói, tôi nói con cái sư cô không nói tôi mới dám nói. Vậy nó từ đâu tới? Thành ra hồi nãy tôi chặn là cái phần nó quan trọng. Cái ganh tị từ đâu nó sanh ra? Sanh ra từ cái dục vọng của mình. Mình muốn, mình đòi, thì mình mới ganh tị được. Mình đòi, mình còn dục vọng, mình chưa thỏa mãn cái dục vọng đó, tự nhiên mình sẽ có ganh tị. Quý vị nghe, nghĩ cho kỹ đi. Nếu quý vị còn cái dục vọng, còn cái tham vọng, còn cái dục vọng, tham dục, mà nó chưa được thỏa mãn thì chắc chắn quý vị vẫn còn cái sự ganh tị ở trong đó. Cái này là cái thực tế của mình. Cô đồng ý không? Thành ra nói thiệt chứ cô, tôi không cần quý vị nói gì nói, mà thấy ông thầy khác có chùa lớn hơn tôi nhất định tôi ganh tị nữa đó. Vì vậy tôi mới cần kiếm cái chùa lớn hơn nữa. Ai chùa hoài. Chỉ lúc mà tôi không nhập định tôi mới như vậy thôi. Chắc chắn sư cô sẽ ở lại chùa này, không có đi đâu. À. thì để cho thì giờ tôi tu một tí mà sao đâu, từ từ tôi sẽ gỡ. Cô cứ nghĩ với cô anh một cách, hoặc là mình không còn dục vọng, hoặc một cách khác á là mình lấy cái cô cúng cho tôi cái chùa lớn nhất mà tất cả cái thế gian, lớn nhất trong thế gian này, thì đâu có ai có thể chùa lớn hơn tôi nữa, tôi đâu còn canh tị nữa đâu. Cái đó là chữ thì ai nói không được. Bây giờ tôi mới nói sự thật ra là làm không được thôi, chứ còn chữ tôi nói được. Bởi vì tôi mới nói chúng mình là phàm phu với nhau mà. Cô suy nghĩ một tí đi, từ từ, đừng có lo, cái chuyện đó mình giải quyết sau, không sao. Chừng nào có chùa lớn hơn tôi giải quyết cho. Không có đâu cô ơi, nếu như mà cô mà thất vọng, đó là vấn đề của tôi. Ông ước nói là nếu như cô thất vọng, cô vẫn còn cái tham vọng, còn tham dục. Dễ sợ không? Nghe rõ không? Thành cái pháp hỷ đó, pháp nó hay ở chỗ là mình nếm cái tâm ganh tì mà nó nhảy lên, có nghĩa mình đã còn chấp vào cái đó, mình thấy được cái chấp trước của mình, còn chấp vào cái tình thương đứa con, đừng chấp vào tình thương đứa cháu. Giống như tôi ngồi đây ngày hôm nay, cô làm tôi buồn lắm, tại vì tôi vẫn chấp vào cái sự tôn kính của cô. Nhiều cô mất cái lòng tôn kính của cô rồi, tôi buồn dễ sợ lắm. Tôi buồn chứ, mình còn chấp vào cái đó mà. Hả? Cái đại này là nói về cái đại hỷ. Cái ở ngay ở đây này, ngài nói rằng cái đại hỷ có nghĩa là khi mình thấy chúng sanh là thành Phật trước khi mình á, mình có được cái đại hỷ. Cái này thiệt sự là không có cái nào hỷ nào lớn hơn cái này hết. Tại sao như vậy? Tại vì nếu chúng sanh mà có thể thành Phật là một cái mà tốt nhất mà có thể xảy ra cho bất cứ ai á, mà họ thành Phật trước mình mà mình thấy sung sướng, cái đó thiệt sự là đại hỷ. Hồi nãy mình mới nói, phải nghe cho rõ, hồi nãy mình mới nói cái ganh tị là tại vì mình còn cái dục, còn cái dục vọng, thành mình có cái tâm ganh tị. Đây cái tâm mình muốn chúng sanh vẫn còn cái muốn chúng sanh, còn cái ham muốn, như mình ham muốn chúng sanh thành Phật trước mình mới gọi là đại hỷ. Thành cái này cái mới cái ngoại lệ duy nhất thôi trong cái dục vọng mình thôi. Cái pháp đại thừa nó hay vậy đó, cái nó nói cho mình thấy cái phương pháp để mình trừ cái dục vọng của mình, để cuối cùng mình còn một cái dục vọng cuối cùng thôi, cái đó mới thiệt sự là cái đem tới cái giải thoát cho mình. Không có dục vọng đó, không có cái dục vọng đó không đạt được giải thoát. Không, chưa chắc, không phải, không có độc gì trong này hết đó. Hai cái vấn đề, thứ nhất là họ thành Phật trước mình, hai cái vấn đề, hai khía cạnh, họ thành Phật trước mình và bất cứ chúng sanh nào mình cũng vui vẻ, mình cũng vui mừng cho người ta. Ngay cái người mình thù ghét hận nhất đó mà nếu người ta thành Phật á trước mình đó, mình cũng sung hoan hỷ cho người ta, mình ghét cay cái đắng người đó đó, mà nếu chuyện tốt nó xảy ra cho người ta mình vẫn hoan hỷ cho người ta, mới gọi là hoan hỷ. Nghe đồng ý không? Nhà như cái gì biết, có những người mình ghét, gặp cái mặt là ghét rồi. Gặp có những người không biết có cái gì xảy ra cái gì không, có những người nhìn cái mặt một cái là thấy gì ghét, muốn tát một cái tai. Có ai như vậy không? Hả? Không ai hả? Ai cái viện là thánh nhân hết rồi. Cái chuyện mình ghét, ghét cái rắn người ta là chuyện rất rất đương tự nhiên nha. Chuyện rất là tự nhiên. Tại sao nó chuyện nó tự nhiên? Tại sao như vậy? cái tiền nhân rồi, cái tiền nhân rồi, cái tiền nhân rồi, trước mình đã đụng độ nhau rồi, bây giờ mình tới mình gặp nhau là mình đánh nhau thôi, gặp cái mình ghét thôi, tại vì mình trước mình đã thù hằn nhau rồi, thành cái lực đó nó đi đời đời kiếp kiếp, nó chưa được giải, nó được chưa được giải quyết, cái sự hận thù nó vẫn còn ở trong đó. Nếu quý vị không chịu giải quyết thì không khác gì quý vị đang đổ dầu vào lửa, tại mình tiếp tục mình thù hằn nhau tiếp tục. Tôi chưa giải quyết làm sao mà tôi giải quyết giúp cô giải quyết được. Tôi chỉ nói lý thuyết thôi. Giờ cô có muốn nghe tôi nói về cái lý thuyết của tôi, muốn cô là chê tôi là nói lý thuyết. Ok. Thì tôi chỉ nói lý thuyết thôi. Ok. Cái hỷ là một cái phương pháp. Cái hỷ là một phương pháp để giải quyết cái sự hận thù với nhau. Quý vị biết không? Nói cho rõ nè. Nếu người mình hận thù đó có cái sự thù hằn với nhau đó, mà mình thấy người ta chuyện tốt, mình có thể đem lòng hoan hỷ cho người ta, thì mình có thể giải quyết được cái sự thù hằn của mình bằng cách nào? Có hai cái khía cạnh của sự hận thù. Hận thù trong tâm mình, hận thù trong tâm người ta. Mình nói lý thuyết thôi nha. Đừng nói hỏi khó tôi trả lời cũng được. Nếu như cái người kẻ thù của mình mà thấy cái chuyện tốt xảy ra cho người ta, mà tâm mình hoàn toàn, mình thiệt sự mình hoan hỷ với người ta. Ok? Mình khét cay hết cái đắng nó. Mà cái chuyện nó trúng số, nó trúng số độc đắc. Đó. Mình hoàn thực sự mà hoan nghĩ người ta, thì nếu như vậy không phải là cái tâm quý vị, cái sự hận thù trong tâm quý vị nó được xóa một gần hết rồi không, mới hoan nghĩ được chứ, đúng không? Tại một khi mà quý vị thấy được cái hoan nghĩ đó thì không thể nào trở lại hận thù người ta được nữa, đồng ý không? Có đồng ý chỗ đó không? Mình nói lý thuyết thôi nghe, mình chỉ nói lý thuyết thôi, nói cho rõ ràng tôi làm cái này không được. Mình chỉ nói là nếu trường hợp như vậy có đồng ý là mình xóa được không? Tôi nói về lý thuyết tại sao, không có sách nào nói cái này hết. Tôi mới chế cái lý thuyết mới thôi. Hỏi cái vị, mới muốn hỏi ý kiến quý vị. Đồng ý là không? Đừng nói trúng số đi, mà nói chẳng hạn như là cưới vợ giàu, phải sao? Đồng ý không? Cái cô này tệ thiệt á. Tôi mà cưới vợ giàu thì xây chùa làm cái gì nữa? Khờ không thể tưởng được, tôi gài cho mà thành ra mặc dù mà nếu cái chuyện lớn người ta tốt người ta, mình không thể hoan hỷ được, như vậy cái chuyện nhỏ mình bắt đầu mình thì hoan hỷ với người ta, không phải là nói cái khác là mình đang giải quyết cái sự thù hằn của mình trong tâm mình trước hả, bắt đầu gỡ rồi đúng không? Đó là ý của tôi nói, mình chỉ có được tự chủ chừng đó thôi. Cái người kia, người kẻ thù mình đó, vẫn thù mình như thần, mình vẫn thù mình như thường, thì đâu phải vấn đề của mình đâu, vấn đề của họ chứ, họ phiền não chứ mình đâu có phiền não đâu. Chưa đủ, mình phải trả cho người ta, phải trả cho cái lợi, người ta mới xả được. Mình xả một chuyện, mà người ta không chịu xả, mình cũng chưa giải quyết được nữa. Nói cách khác, mình không có thể nào xóa cái nợ mà không trả giá hết. Mình không có thể trốn nợ được, mình phải trả chứ. Ok, có ai thắc mắc gì không? Thì mình trả bằng cách là mình chịu khổ để người ta trả thù mình, ta đánh mình, ta giết mình là trả, hoặc là mình tạo phước. Nhưng có những cái pháp như vạn sanh pháp dược sư để mình tạo phước để mình trả, dù mình trả cái nợ người ta làm một cách khác, có nhiều lắm. Phương pháp khác là sao? Pháp là mình sám hối nó cũng xóa nữa. Tùy người, nếu quý vị có khả năng á, búng tay nó xong, xóa xong. Nếu không có khả năng á thì phải trả đời đời kiếp kiếp. Hồi nãy tôi nói giảng cái pháp ngũ giới, mà cái người mà phạm cái phần mà không sám hối được á, cái người có khả năng á giúp ta xóa được như vậy nè. Còn người không khả năng là vô ích, không làm được gì hết. Thì khả năng thôi, làm sao tôi biết, tôi chỉ nói lý thuyết, làm sao tôi biết nó rõ hơn được. Nếu tôi có khả năng thì tôi làm sao mà, thì tôi nói cô đâu có được. Có thì phải giấu, sao nói được, đúng không? Tại sự thật không có thì mới nói không có. Tiếp tục, 1274. Giờ đầu tiên mình xài một tấm rồi, bây giờ tới tấm thứ nhì. Ok. Thì hào quang tướng mặt trăng và hào quang mặt trăng lớn. Mặt sáng như từ mặt trăng đến. Cái hào quang tướng mặt trăng này là nó biểu tượng cho cái xã. Cái này là mình nó tượng trưng cho mình cái sự xả của người thân cũng giống như người kẻ hận thù của mình. Nếu quý vị tu cái pháp xả này á, thì quý vị thanh lương như mặt trăng vậy đó. Có nghĩa là quý vị được miễn cái sự nóng của cái phiền não. Bởi vì cũng là được xả, cũng được miễn cái sự lạnh nhạt của cái sự không đói hoài đấy. Vừa thanh vừa lương. Nói cách khác, quý vị không bị cái tình thương hoặc là cái phòng hận thù nó làm động tâm. Nói cách khác, hàng như mình có thể ngồi mình nghe người ta hỏi, ngồi trong cái ngồi giảng, ngại giảng như vậy, ngồi nghe pháp như vậy, nghe người ta hỏi câu hỏi mà hỏi liên tục mà tâm mình hoàn toàn không động. Cách đây 2 ngày tôi mời quý sư cô đi dùng trưa, nói pháp cho họ nghe. Tôi nói kể chuyện cái đệ tử tôi á, có người đệ tử đi tu với tôi hơn 3 năm rồi. Mà 3 năm rồi mỗi ngày, cái 3 năm này là ngồi thiền 3 tiếng đồng hồ. Thành ra 2 năm rồi tôi đi San Jose đi giảng pháp, thì người đệ tử tôi đi theo tôi đi một chuyến như vậy là hơn 20 tiếng đồng hồ liên tiếp mới về nhà. Thì trong lúc mà tới San Jose mình nói pháp hoàng pháp như vậy thì nói toàn tiếng Việt không à, thì bà ngồi bà nghe 4 tiếng đồng hồ nghe như vậy không hiểu gì hết á, vẫn ngồi nghe như thường, vẫn thanh lương như thường. Cái đó mới gọi là định lực. Nên nó khó làm, tại phần lớn cái gì á được thích, được mến chuộng. Còn phần lớn quý vị là không muốn bị người ta ghét. Nên quý vị muốn nghe cái lời khen, quý vị muốn nghe lời chỉ trích, chê bai. Cái tâm mà thích được khen, không thích bị chỉ trích đó, nó cho chứng minh là cái tâm quý vị là thích chuộng cái tình thương hơn và muốn tránh, không thích cái chuyện bị ghét. Vì vậy cái tâm quý vị nó không thanh lương, quý vị nghe lời khen trong tâm sung sướng lắm. Còn nghe người bị chỉ trích, nghe chỉ trích từ người nó khó chịu, nó xôn xa, nó khó chịu, dễ sợ, ngồi không yên, đụng đậy, cửa qua quay lại, bị chỉ trích thì muốn người ta ngừng lại, không muốn người ta tiếp tục. Đó là tại vì thiếu cái xả. Nhưng nếu ông Ước không có đây, ông sẽ nói cái khác. Nếu cái vị ngồi nghe giảng pháp á, mà không ngồi không yên, tại vì ngồi yên được là tại vì có người hỏi nhiều quá, là tại vì cái tâm quý vị chưa xả được cái lòng muốn nghe pháp. Thì như vậy cái pháp quý vị nghe đó chứ phải là đại pháp. Cái này có nghĩa là mình đang nói pháp. Mình nói pháp mà không có tướng nói pháp. Mình nghe pháp mà không có tướng nghe pháp. Vì muốn cái gì? Khi muốn tôi bật mở từ điển ra để dạy quý vị những cái pháp lý mà nghe không hiểu chữ nào hết. Hay là quý vị muốn nghe cái pháp mà nó không có tướng. Nếu quý vị muốn nghe những cái pháp lý, giáo lý cao siêu mà, thì ai cũng có thể cho quý vị hết. Nó dễ lắm, tại sao? Ai cũng cho được, tại vì ai cũng có thể mở cái từ điển ra hết, cũng xong rồi để trên cái bảng, biên trên bảng. Cái pháp mình đang nghe, mình đang nghiên cứu ở đây là nó không bị chấp vào cái tướng đó. Ai có ý kiến gì không? Nói gì nói, tôi vẫn ghét, mặt nó gì ghét, dễ sợ. Tại sao như vậy? Nói gì nói nó vẫn ghét, mặt cũng vẫn như ghét. Tại sao như vậy? Hận thù trước giờ với nhau, chỉ khơi lại thôi. Mình xả nó luôn, mình xả cái hận thù đó luôn, mình không có thêm đổ dầu thêm nữa. Thành mình chấp nhận hết. Thành ra mặc dầu người ta sai, mặc dầu mình đúng, mặc dầu người ta dễ ghét không thể tưởng được, mà chắc chắn mình cũng cách nào mình sai được hết đó. À, mình cứ xả, mình cứ làm lờ. Tại sao? Để mình được thanh lương. Ok, mình không bị người ta chuyển. Đó là cái nó từ trước rồi. Nếu quý vị không giải quyết bây giờ, chừng nào quý vị mới giải quyết? Cái cơ hội là đấy nè. Thành ra tôi khác quý vị chỗ đó đó. Quý vị mà thấy phiền não như vậy, quý vị bực dọc, nghĩa là làm gì cho nó hả giận cái đó. Còn tôi thấy khó khăn như vậy, tôi thích thú lắm. Tại vì mình thấy cái cơ hội để mình có cơ hội để mình giải quyết được cái sự hận thù đó, cái sự khó khăn đó, mình học hỏi được, mình mới tiến bộ được. Mà không, mà cố gắng không đổ thêm dầu vào lửa. Lúc trước tôi đã làm lỗi rồi, thành ngày hôm nay tôi phải tới lấy cái thân này, nên tới đây để chịu cái quả này. Mình không cần nó làm nặng thêm tí nào hết đó. Ok, thành tốt nhất đó, mình cứ xả nó, không làm gì hết đó. Thì cái lớn là sao? Mình cái lớn của cái xả là mình xả hết tất cả cái công đức cho chúng sanh. Quý vị nhớ không? Sau khi mình tu á, sau mình tu luyện xong á, mình hồi hướng công đức cho tất cả pháp giới. Ai thắc mắc gì không? 2275 hào tướng quan cung điện và hào tướng quan cung điện lớn. Cái điện này, cung điện này nó được làm bởi Thất Bảo. Điện có nghĩa là nó cao và nó lớn. Giống như cung điện ở Versailles, vừa lớn và vừa cao. Cái điện này còn có ý nghĩa là nó cao và nó cao xa. Thành ra mình có vẻ hơi bị ngại, bị uy hiếp một tí. Tại nó có cái khía cạnh của cái rõ ràng nó hơn, nó cao xa hơn mình thấy được. Ok. Tại cái hào tướng quan cung điện này á, là nói nó biểu tượng cho cái tam thừa bồ đề. Ok. Không có gì nó sang trọng quý phái bằng cái tâm bồ đề. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Rồi sao? Tam thừa là gì? Thâm tâm. Mấy gì nữa? Bi tâm. Ok. Thành cái ba thừa bồ đề là gì? Nghĩa là gì? Thành ra ý nghĩa của tam thừa bồ đề nghĩa là gì? Có nghĩa là mặc dầu họ khoác cái tướng là A-la-hán, họ khoác cái tướng là Thanh Văn, họ khoác cái tướng là Bích Chi Phật, nhưng cái tâm họ thiệt sự là không cầu kết quả của Chi Phật, Bích Chi Phật, không cầu kết quả vị của Thanh Văn, mà cầu quả vị Bồ Đề. Mặc dầu là mặc cái áo tiểu thừa. Chàng đưa cho một cái người một cái ví dụ cụ thể đó, ngài Narada đó. Ok, ngài Narada mặc dù ngài khoác cái áo người tiểu thừa, giảng toàn kinh tiểu thừa không, đều trong cái kinh đó cái hàm ý là hàm ý của tâm bồ đề, nhưng mà hàm ý tâm tiểu thừa nó rõ ràng như thế. Sao đồng ý chỗ đó không? Thành ra mặc dù người ta khoác cái áo như vậy, khoác cái tướng ta bà mắt mình với cái tướng của tiểu thừa, thì sao cái tâm là tâm đại thừa. Bởi vậy về cái tâm tiểu tâm tâm bồ đề này nó rất là trang nghiêm. Nếu tâm quý vị là tâm bồ đề là tự động quý vị thành một người trang nghiêm. Cái này không phải là cái tướng mình khoác ở ngoài nha, cái áo cà sa của mình hay là cái áo tràng của mình, mà cái tâm của mình nó làm cho mình trang nghiêm như cái cung điện vậy. Bởi vì khi tôi nhìn người ta, tôi nhìn vào cái tướng, ok, tôi nhìn vào cái tâm người ta, tại người có đẹp đến chừng nào đi nữa, đẹp nhất ở thế gian này, mà tâm á, nó toàn là sảng sỏi không á, thì tôi không coi người đó là đẹp. Nếu quý vị ngâm thơ, quý vị dùng những lời đẹp đẽ, ngọt ngào nói chuyện, là cái tâm quý vị nó không được trong sạch lắm, ok, thì tôi không coi cái đó, tôi không có, cô coi thường cái chuyện đó. Hả? Nói nghe. Thành ra cái tâm mà lớn này là cái tâm của cái nhất thừa bồ đề. Cái nhất thừa bồ đề này mà mình thành pháp vương, và đối với bất tất cả những cái pháp đó, mình có được cái tự tại, mình không còn chê bai người ta nữa, mình không còn khinh thường người ta nữa. Tại sao như vậy? Nếu quý vị nghĩ với quay, nếu trong cuộc đời quý vị mà cần chọn một cái chuyện quan trọng nhất, ok, thì thấy được cái tâm bồ đề là chuyện quan trọng nhất rồi đó, thì tất cả những cái chuyện còn lại nó chả quan trọng hết. Mình xả được, mình bỏ được một cách dễ dàng. Nếu quý vị thấy được cái bồ đề rồi, thấy sự quan trọng của bồ đề rồi, thì tự động quý vị sẽ được an nhiên tự tại, không có cái gì mà làm quý vị phiền não được nữa, lâu được nữa. Tại vì mình vẫn còn phàm phu, khi mình cái tâm mình chỉ đặt vào cái bồ đề thôi thì mình sẽ vẫn còn phiền não. Để cái sự phiền não nó nhẹ và nó tạm thời đó, không lâu được. Cái gì? Nổi cái gì? Bồ đề gai là gì? Bồ đề gai là gì? Bồ đề gai là gì? Mấy cái gai đấy hả? Phật giáo đâu có nói cái đó đâu. Phật giáo Ấn Độ cô, chứ còn Phật giáo tôi không có nói chuyện đó nè. À, mấy thầy của cô chứ không phải mấy thầy của tôi. Không có đâu. Tùm bậy. Bồ đề xong nói chuyện đó là chuyện phạm thượng rồi. Ok. Tại cái bồ đề là cái quý nhất. Không nói chơi được. Bồ đề không nói chơi được. Bồ đề gai là chuyện tầm bậy. Đùa không được. Nhưng đều cái đối với tôi cái bồ đề là cái quý nhất. Bồ đề giống như Phật vậy. Tôi không giỡn với Phật được. Không nên giỡn. Nó tầm bậy. Mấy thầy tầm bậy. Không được. Có chuyện mình đùa được. Có chuyện mình không nên đùa. Cái mà cao quý nhất trong cuộc đời này, sao mình đem nó ra đùa nó được? Nếu cô đùa nó có thể cho cô, từ cho phép cô đùa được với những cái chuyện cao quý nhất á, cái độc nhất cao quý nhất trong cái vũ trụ này, mà đem ra đùa nó thì không phải nó là tầm thường như những vật khác nữa. Sao đùa được? Nó tầm bậy. Đó là ý tôi thôi. Chứ còn mấy thầy lớn hơn tôi làm sao tôi biết được. Mấy thầy muốn làm gì chuyện mấy thầy. Hào tướng quan biển mây và biển mây lớn. Cái mây, biển mây này có nghĩa là cái biển, cái mây này nó lớn, nó vô biên, nó che hết tất cả. Cái hào tướng quang biển mây này tượng trưng cho cái tam thừa niết bàn, nó che đầy hết cái biển của sanh tử. Có ba cái loại niết bàn, ok. Cái niết bàn của bên Thanh Văn cái Bích Chi Phật á là gọi niết bàn cái hữu dư. Ngược lại, cái Bồ Tát thừa đó nó đem chúng ta, dẫn chúng ta về cái niết bàn, mà loại cái niết bàn là gọi niết bàn vô lậu. Nhưng ba cái niết bàn đó, ba cái loại niết bàn đó, đó đều có thể giúp chúng ta thoát được cái biển sanh tử. Bởi vậy mới gọi tượng trưng cho, nó tượng trưng bởi cái mây mà có thể che đậy hết tất cả những cái biển. Biển lớn bao nhiêu mây được cũng che đậy hết. Mặc dù cái biển sanh tử nó lớn đến chừng nào đi nữa, nếu quý vị tu cái tam thừa này chắc chắn quý vị sẽ được giải thoát, thoát được cái biển sanh tử. Không, không phải tâm bồ đề, cái này niết bàn với tâm bồ đề này khác nhau. À, thành ra cái lớn này là nói về cái đại niết bàn, nó có thể che cái cả cái pháp giới này luôn. Cái đại niết bàn này là cái niết bàn của chư Phật. Ok, thì chư Phật á, thì tại sao hoài thì chư Phật được che hết tất cả cái pháp giới này, tại vì cái đại niết bàn của chư Phật á, là cái pháp giới này. Pháp giới là của tất cả. Nó cùng một thể. Nó cùng một thể. Nó không khác. Tính khác thì mình gọi che, không che nó cũng chừng nó thôi. Cũng là một thôi. Nó cùng một rồi thì gọi là che hay là không che nó cũng như nhau. Đúng. Ý nghĩa che cho đó, che là mình có thể mình trì được cái vô minh của tất cả pháp giới luôn. Tại ngoài cái biển sanh tử đó, quý vị tu cái biển sanh tử thoát được không phải chuyện dễ, mà thoát rồi còn có cái trình độ nó phải biết giải quyết những cái vô minh khác trong cái pháp giới, mà nó ngoài cái sanh tử, sau sanh tử. 1277. Từ đỉnh môn phóng ra như thị hào tướng quang rồi, lại xuất ra âm thanh vi diệu, báo chư đại chúng thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng, hãy lắng nghe hôm nay tại Đao Lợi Thiên Cung, Như Lai sẽ tuyên dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát, sự đem lại lợi ích trong nhân thiên, sự bất khả tư nghị, sự siêu thánh nhân, sự chứng thập địa, sự cứu cánh không thoái chuyển đối với vô thường chánh đẳng chánh giác. Tấm 1280. Lúc đầu á thì người trước tiên Đức Phật á là mỉm cười, xong rồi phóng hào quang, tất cả những cái loại hào quang, rồi xong nói giảng thuyết, tuyên thuyết, dùng những lời vi diệu để mà tán thán chúng sanh, là nói cho chúng sanh trước là sẵn có cái Phật tánh ở trong. Thì bây giờ phóng quang từ cái đỉnh, trên đỉnh của mình, rồi dùng những cái âm thanh vi diệu để mà tán thán chúng cái sự tu hành, cái đức tu hành của chúng sanh. Chuyện quan trọng ở đây, chư Bồ Tát á là tùng tính khởi tu, khi mà cái hành đức á, nó có công á, tu đức á, có công rồi thì cái tính đức á, bắt đầu nó hiển hiện ra. Tại sao phải dựa vào cái tính mà tu? Tại vì cái tự tính mình nó có thể tạo vô lượng công đức để có thể làm lợi cho vô lượng chúng sanh. Nghe có hiểu không? Ai hiểu cái này? Nghe này, ai hiểu giơ tay tôi coi. Phần này rất quan trọng. Okay, phải nhớ như vậy này. Chư Bồ Tát á, là muốn làm lợi cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh nghe, chứ không phải chỉ người bình thường thôi. Người ghét mình cũng làm lợi cho người ta nữa. Mà họ là vô tận. Cái người ghét mình nó nhiều không thể tưởng được. Chẳng cái ông nha sĩ của mình á, ông nói là ông ghét, ông thích người ta. Thì có nghĩa nói cái khác là ông ghét vô lượng chúng sanh. Okay? Không có người nào ông gặp ông thương, ông thích hết. Ok? Thành muốn cái ghét đó, ghét cái thương đó nó vô tận như vậy, ok, mà sức mình có hạn. Thành cái duy nhất mà quý vị biết, sức mình có hạn. Thành cái nếu mình muốn đi tới vô hạn thì mình phải dựa vào cái tự tính mình. À, khi mà quý vị bây giờ quý vị không hiểu đâu, giờ khi quý vị tới cái trình độ này rồi á, khi bắt đầu làm Bồ Tát rồi á, thì nhớ là cái phần này, mình nói à, trước thầy mình hóa thầy đã nói rồi, bây giờ mình bắt đầu hiểu, đó có quyền hỏi, bây giờ không biết gì mà hỏi gì bây giờ nữa, ok vui, hiện bây giờ chưa đủ trình độ, đừng có thèm hỏi nữa, đừng có thèm đoán nữa, nhiều khi mình hiểu không được, mình chỉ nhớ thôi, rồi từ từ mình sẽ hiểu, nhiều khi mình hiểu không được, mình chưa đủ sức hiểu. Đều người ta chỉ cái hướng mình đó, ta cho mình đủ để mình nói mình chớ nhớ như vậy thôi, trong tương lai sẽ hiểu. Giống như mình trồng cái nhân vậy đó, mình phải đợi thôi. Thì bây giờ mình chưa đủ khả năng, giảng vô ích thôi. Thành nhiều khi mình phải nhớ thôi. Thì không phải theo cô đeo đường đi đó là trật đường rồi, trật đường. Hiểu không được đâu, tôi nói không hiểu đâu. Tôi chỉ giúp quý vị trồng cái nhân thôi, quý vị hiểu không nổi đâu. Không ai hiểu nổi hết đâu. Tôi nói tiếp cái phần này. Okay. Cái tính đức á, là cái mà tất cả chúng sanh đã có sẵn rồi. Cái tu đức á, là nó phải dựa vào cái lực của chư Phật, Bồ Tát, dựa vào cái lực của cái Pháp, và dựa vào cái duyên mà quý vị gặp được Phật và quý vị nghe được cái Pháp mới có được cái tu đức. Quý vị phải cần cái sự giúp đỡ của chư Phật, của Pháp. Và có nhiều người cứ nói tôi là tại sao thầy cứ dạy cái tâm dạy không tâm mà dạy không phân biệt, mà thầy cứ phân biệt là tiểu thừa với đại thừa hoài, không ai dám hỏi chuyện đó. Người ta mà nghe tôi nói về tiểu thừa ai cũng giấy nảy, nói thầy đừng nói chuyện tiểu thừa, người ta giận mình á. Ta giận mình phiền lắm. À, không ai nói với tôi tại sao cứ nói tiểu thừa với đại thừa hoài. Mà sao mà có tâm thầy phân biệt dễ sợ như vậy. Tại vì ngay trên độ quý vị bây giờ, quý vị có sự tâm phân biệt. Tâm quý vị còn phân biệt. Thầy phải biết phân biệt giữa cái tiểu thừa với đại thừa. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì. Hiện bây giờ, tại trình độ quý vị còn thấp, thành quý vị phải cần dựa vào cái lực của Phật với Bồ Tát, và dựa vào cái lực của cái Pháp. Mà cái Pháp mà quý vị cần dựa vào cái lực của cái Pháp Đại Thừa. Còn nếu quý vị mà dựa vào cái lực của cái Pháp Tiểu Thừa, quý vị có bị đắc giả thoát không được đâu. Thầy phải biết chọn. Bây giờ mình còn dở mà phải biết chọn. Thành ra hiện bây giờ trình độ quý vị còn thấp quá đây. Thành ra muốn trồng nhân cho nó đúng. Thấy mà Tiểu Thừa phải chạy. Ok. Ngay những người mà thấy được đại thừa đó cũng phải biết nhận ra đại thừa, chứ không thể chấp vào cái pháp người ta khoác cái đại thừa lên mà để cái vị theo là không được đâu, cũng không được nữa. Nó không có cái lực, nó không có cái pháp lực. À, cái lực rất quan trọng. Tại vì nếu quý vị có được cái lực của pháp đại thừa mà giúp đỡ quý vị trong việc tu hành đó, quý vị tiến bộ rất 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 dễ dàng. Chuyện thứ nhì nữa, rất quan trọng nữa, là quý vị phải thấy Phật và quý vị phải nghe Pháp. Ông chết rồi, ngài chết rồi, sao mà thấy Phật được? Không nào phải thấy Phật, đích thân thấy. Thấy này có nghĩa là mình phải thân cận, mình phải đích thân tới. Chẳng như bây giờ có cái internet thì sao? Nói cái gì nghe cho rõ ràng nghe chưa? Thấy Phật này có nghĩa quý vị phải đích thân tới, chứ không phải nói là mình cũng nghe trên cái internet hoặc nghe trên đài truyền hình là được đâu. Phải đích thân tới. Đích thân tới. Cái người mà giác ngộ rồi đó, phải tới đích thân nghe cái người giác ngộ rồi. Cái người giác ngộ ra sao? Người giác ngộ là người có ba cái đầu, tám cái cánh tay với ba với hai cái đuôi. Đúng không? Nếu mà tôi giác ngộ thì tôi đâu có ở đây đâu. Tại vì thế mới nó mở miệng ra mà cái trở lại đòi cái chùa lớn. Cái người mà tham chùa lớn sao mà giác ngộ được? chứng minh trước mặt mà cứ nói tầm bậy tầm bạ không, nói tầm bậy người ta cười mình chết. Mình phải tới thân cận cái người mà có người thiện tri thức, người có trí huệ. Không phải tới chùa không nghe, phải tới cái người thiện tri thức mà phải nghe cái pháp nữa. Thành trong cái chùa mình, mặc dù mình phải là người giác ngộ, mình phải là Phật, mình phải là Bồ Tát, nhiều như những Phật tử mà tới tham gia những cái lễ mình á, mình nói pháp hai lần luôn, buổi sáng lúc 9:30 rồi pháp lúc buổi trưa nữa, để người ta có cái cơ hội, cái người mà tới trễ ta vẫn nghe được pháp như thường. Đó là cái mục tiêu như vậy, cái pháp là như vậy đó. Mình muốn chúng sanh nghe pháp. Tại sao như vậy? Nói quý vị nghe cái bí mật này nè. Tại vì nếu quý vị mà được có đủ phước mà nghe gặp được thiền tri thức, có đủ phước để nghe được người thiền tri thức giảng pháp á, thì cái sự tu hành của quý vị nó tiến bộ không thể tưởng tượng được. Tôi nói quý vị nghe nè, khi mà ông thầy của tôi ngài Tiên Hóa ngài qua đời á, thì tôi á, bơ vơ hồi đó khổ lắm, đừng có nhiều cái thắc mắc dễ sợ lắm, đọc kinh không hiểu, đọc kinh có những cái nghi vấn mà không biết hỏi ai hết á. Hồi đó hỏi mấy thầy họ Hằng, đời họ Hằng như Hằng Lượng, Hằng này nọ, Hằng Thật này nọ, họ không trả lời nghe, không trả lời. Tôi biết á, nếu như tôi có người thầy, ông thầy hỏi Tiên Hóa, ngài sẽ trả lời cho tôi. Mà những người kia không phải thầy tôi, họ không cần trả lời tôi. Tại là khi mà ngài Tiên Hóa mà ngài nhận tôi làm đệ tử, thì ngài một cách gián tiếp nói rằng ngài sẽ giúp tôi giải quyết những vấn đề đó, ngài giải quyết những cái nghi vấn của mình á. Còn nếu như mà thành ra khi ngài bỏ đi một cái thì không còn thầy nữa, thì cái một cái cực kỳ khổ sở, có đâu khổ dễ sợ, quý vị cũng tưởng tượng được. Okay. Thành ra biết bao nhiêu năm, trải biết bao nhiêu năm mà có nhiều cái thắc mắc, cái nghi vấn lớn lao không thể tưởng được, ảnh hưởng tới cuộc đời tu hành của mình, ảnh hưởng tới tương lai của mình mà không biết làm sao mình giải quyết được. Nếu quý vị mà có phước mà gặp được Phật, gặp được thiện tri thức, nếu có phước mà nghe được cái lời giảng đó, nó giải quyết xong lập tức. Để tôi nói cách trắng trợn cho quý vị nghe. Lúc trước á, tôi không hiểu. Trước mình cứ tưởng là mình cái lý tưởng mình là mình xây một cái chòi tranh ở trên núi, xong rồi mình đem cái tịnh hỏa, cái chuyện nghe chuyện tịnh hỏa buổi sáng này không, đem tịnh hỏa mình tới mình tu mình luyện là đủ rồi. Bây giờ tôi mới hiểu rằng á, thay mình tu luyện như vậy, mình tới mình gặp thiền tri thức, mình nghe thiền tri thức giảng pháp, cái lời nó lớn lao hơn mình tu luyện nhiều. Phật với pháp á, là phải hòa hợp, cái sự với lý nó phải viên dung, thì như vậy á, thì cái vô lượng công đức mới có thể được tạo ra để làm lợi cho chúng sanh. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi nói mà nếu tôi có mà được đi Việt Nam như bác Thân Hương mấy người như vậy, tôi đi 2 tháng. Tháng đầu ý ăn thôi, ăn cho nó đã. Xong tháng thứ 2 mình thăm họ hàng mình. Thôi mình ngừng lại đây. 283.